Sư Di Quang Hối Am ở Giáo Trung, Tiền Châu. Sư Họ Lý quê ở đất Mân, thuở nhỏ sư ít nói cười, nghe tiếng chuông khánh thì vui. Năm 15 tuổi, sư theo thiền sư Văn Huệ ở U Nham xuất gia mà vẫn thích xem các sách. Một hôm, sư tự trách đã cạo tóc, mặc áo nhuộm, phải hẹn ngày tiệc ngộ, há say mê sách vở thế tục sao. Sư bèn xuống núi đến yết kiến thiền sư Viên Ngộ ở Vân Cư, kế sư đến tham vấn thiền sư Tường ở Hoàng Bá, thiền sư Ngộ ở Cao Am. Những lời đương cơ sư đều khế hội. Do vùng đất hoài đất sở trộm cướp nổi lên, sư trở về yết kiến Phật Tâm, gặp lúc Đại Huệ ngụ tại Quảng Nhân, sư liền theo hầu. Mình thấy người xưa mỗi vị có một cái hay. Ngài lúc 15 tuổi đã đi xuất gia rồi, nhưng mà thích đọc sách đời, cũng như mấy chú giờ thích đọc sách gì? Trưởng đồ đó ha. Mấy cái đó không biết nó giải quyết được sinh tử không, mà đọc nó thì mê ha. Còn đạo lý thì không nhớ. Cho nên ngài hồi nhỏ ngài cũng bị cái bệnh đó, và ngài tự trách một cái rất là hay. Đã cạo tóc, mặc áo nhuộm, phải hẹn ngài tiệc ngộ, há say mê sách vở thế tục sao. Nếu mình đã xuất gia tu hành thì phải hẹn ngài tiệc ngộ, nó phải ngộ chứ còn không có lẽ lừng chừng mà để mà mê sách vở ngoài đời vậy. Rồi ngang đó cái dứt khoát. Thành thử là người xưa cũng có những cái dở, nhưng mà khi biết nó dở rồi thì sao? Dứt khoát bỏ để làm cái gì của mình. Còn mình bây giờ có nhiều khi dở bị rầy mà cũng không chịu bỏ nữa, thì không biết nói sao à, phải không? Người ta không bị rầy mà tự tỉnh tự biết ta bỏ, còn nhiều khi bị rầy cũng không bỏ nữa. Đại Huệ bảo ông ở chỗ Phật Tâm có sở đắc thử kể một hai xem. Sư nhắc Phật Tâm thượng đường niêm công án khổ quá, nói Phật Tâm tức chẳng vậy, khi thải chẳng thế ấy thì thế nào? Ngay xương sống liền đánh, từ đây thấp giới phân thân. Đại Huệ hỏi ý ông thế nào? Sư thưa con không nhận câu chú cước hay sao? Đại Huệ bảo đây chính là lấy bệnh làm pháp. Sư quả quyết không tin hợp ý. Đại Huệ bảo ông chỉ dò tìm xem, sư trọn cho là chẳng đúng. Trải qua một tuần, sư nhân chép lời niêm của thiền sư Tín ở Hải Ấn. Tiếng sấm thênh thang, hạt mưa toàn không, liền hết kẹt, chạy đến trình với Đại Ngộ. Ở Đại Huệ, Đại Huệ nhắc đạo giả yết kiến Lan Nha, lời quyền xa chưa triệt, hỏi sư. Sư đáp xong, Đại Huệ cười nói, tuy tiến được một bước, chỉ là chẳng dính sở tại. Như người chặt cây ngay dưới gốc chặt một búa thì mãn căn đều dứt, ông nhầm trên cành mà chặt, làm sao đoạn được mãn căn. Ngày nay các nơi nói thiền ào ào, chỗ thấy như thế nào có ích gì. Chánh truyền của Dương Kỳ chỉ 3-4 người mà thôi. Sư nổi tức ra đi. Hôm khác Đại Huệ nói ông lại nghi chăng? Sư thưa không thể nghi. Đại Huệ bảo chỉ như cổ nhân khi thấy nhau chưa mở miệng đã biết hư thật, hoặc nghe lời kia liền biết sâu cạn, lý này thế nào? Sư quảng hốt thức mồ hôi, nào biết chỗ đến. Đại Huệ giải nghiên cứu hữu cứu vô cứu. Đại Huệ sang Am Vân Môn, sư theo hầu. Một hôm sư hỏi con đến trong đây không thể triệt, bệnh tại chỗ nào? Đại Huệ bảo bệnh của ông rất nặng, thế y bó tay. Sao vậy? Có người chết rồi sống chẳng được, nay ông sống rồi chưa từng chết, cốt đến chỗ đất an lạc phải làm một phen chết sống, chết sống lại mới được. Sư nghi tình càng sâu. Sau sư vào thất, Đại Huệ hỏi ăn cháo xong rửa bát bồn rồi, dẹp hết thuốc kỵ, nói ra một câu, sư thưa vỡ nát. Đại Huệ chỉnh thân hét nói ông lại nói thiền, sư liền đại ngộ. Đại Huệ đánh trống bảo chúng long rùa nắm được, cười hi hi. Một giọng mở toan muôn trùng, thỏa mãn bình sanh ở khi ấy. Ai rằng ngàn dặm lừa tôi đi, sư cũng làm kể trình. Một tác đương cơ sấm giận rống, quảng hốt tu di ảnh bắt đầu. Nước dậy mênh mông sóng ngập trời, nắm được lỗ mũi mất đi miệng. Sao sư trụ thượng đường, câu có câu không như bìm tựa cây, buông si làm gì, đến khi cây ngã bìm khô câu về chỗ nào. Biết rõ mọi người các ông chợt bàn chóp mũi chẳng đến. Vì sao như thế? Chỉ vì rõ ràng lắm trở thành chỗ được chậm. Sư thượng đường Mẫn Nguyễn không qua nhọc gì nắm bắt, được mất phải quấy một lúc buông hết. Sư ném Phất tử nói: ngày nay sơn tăng đã là buông hết rồi vậy, mọi người các ông lại là sao? Đại bảo thị giả lượm cái Phất tử: ngài dạy cái này rất là khéo. Khéo là sao? Ngài nói tất cả Mộng Uyển không qua nhọc gì nắm bắt, tất cả cái cảnh ở thế gian này như mộng, như uyển, như hoa đớp trong hư không, nắm bắt làm gì cho nhọc, phải không? Có cái gì thiệt mà nắm bắt? Được mất phải quấy một lúc buông hết. Đó, thành cái câu này mà các ngài nhắc mình hoài. Người thì biểu buông, người thì biểu gửi cho không, phải không? Nghĩa là được mất phải quấy một lúc buông hết. Đó, mà giờ biểu buông hết thì ngài sao? Đương cầm cái Phất tử ngài buông luôn. Đó, ngài buông luôn cả cái Phất tử. Ngài Na Sơn Tăng đã buông hết rồi vậy đó. Giờ tay ngài cầm Phất tử ngài buông rồi, giờ tôi buông hết rồi đó. Mọi người các ông lại là sao? Các ông chịu buông chưa? Rồi ngài biểu thôi lượm Phật tử lên cho ta. Đó, thì đó là một cái hình ảnh nhé. Cho nên cái trọng tâm tu của mình á, là cái chỗ biết buông, biết gửi cho hư không. Nếu ai biết buông biết gửi vậy đó thì mọi việc nó dễ dàng. Tăng hỏi Văn Thù: vì sao khiến người nữ xuất định chẳng được? Sư đáp: ngày nay sơn tăng nhọc. Tăng hỏi Võng Minh: vì sao lại khiến xuất được? Sư đáp: khiến người nghi đến. Sư thưa: thế ấy thì vạch ra qua nhạc ngàn ngọn đẹp, tuôn xuống hoàng hà một mạch trong. Sư đáp: mặt tình tình si tính. Thì như vậy để thấy rằng những cái vị thiền sư sau này từ Đại Huệ trở về sau toàn là nói có tính cách là thoại đầu không, cho nên lâu lâu một hai chỗ mình có thể gẫm suy thôi, còn tất cả chỗ khác thì cứ nghe mà nhập chứ cần không có giải. Như vậy là một lần nữa xong, phải không? Tức là thứ sáu tuần sau là rồi, tôi hứa rồi là rồi, không nghi. Chuyện này không có trả.
Nguyện gì thử tâm đức Thank you.